Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bích Ngọc xin chào quý vị. Trước hết là vài hàng các tin chính sẽ loan trong bản tin tối nay. Thủ tướng thừa nhận việc sống không có mạng xã hội sẽ là một sự điều chỉnh lớn với giới trẻ. Trẻ em thổ dân vẫn bị tách khỏi gia đình với tỷ lệ đáng báo động. Ở môn bóng đá thì Tottenham có chiến thắng may mắn tại Champions League và Vinspeed, công ty thuộc Vingroup, được chấp nhận làm nhà đầu tư tuyến metro thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Giờ. Sau đây là bản tin chi tiết. Một số thiếu niên và trẻ nhỏ vẫn được cho là còn truy cập được tài khoản mạng xã hội trong ngày đầu tiên áp dụng lệnh cấm mạng xã hội trên thế giới của Úc. Theo quy định mới, thì các nền tảng mạng xã hội phải có những bước đi hợp lý để ngăn bất kỳ ai dưới 16 tuổi mở tài khoản. Văn phòng của Ủy viên An toàn mạng eSafety sẽ yêu cầu các nền tảng báo cáo hàng tháng về số lượng trẻ vị thành niên đã bị chặn. Trước thông tin một số trẻ vẫn có tài khoản đang hoạt động, Ủy viên của eSafety, bà Julie Immigrant, nói trên chương trình Today của Channel 9 rằng văn phòng của bà sẽ nhanh chóng biết được nền tảng nào tuân thủ và nền tảng nào không. Tôi không mong cầu là các tài khoản sẽ biến mất ngay lập tức. Sẽ có những vấn đề kỹ thuật ban đầu, cần thời gian để những công cụ này chạy đồng bộ trên các hệ thống lớn. Tất cả đều dựa trên hạ tầng tại Mỹ. Trong khi đó, Thủ tướng Anthony Albanese gọi đây là một ngày mang tính lịch sử trong buổi xuất hiện trên Today Show. Đây là một ngày tuyệt vời và đầy tự hào khi làm thủ tướng. Đây là đạo luật đi đầu thế giới, là việc giúp các gia đình giành lại quyền kiểm soát những gì diễn ra trong nhà của mình. Nó giúp phụ huynh có thêm quyền để trò chuyện với con trẻ và giúp trẻ em có được tuổi thơ của mình. Thủ tướng Úc khuyến khích giới trẻ hãy tận hưởng một mùa hè không mạng xã hội. Nhưng ông cũng thừa nhận rằng đây sẽ là giai đoạn điều chỉnh đầy khó khăn đối với hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên. Đây là sự thay đổi về cấu trúc quyền lực. Các công ty này rất mạnh. Điều này ai cũng biết. Và chúng tôi hiểu sẽ có một giai đoạn khó khăn. Nhưng điều này là cần thiết và sẽ tạo ra thay đổi tích cực. Bạn biết không, trước khi mạng xã hội tồn tại, thật kinh ngạc là chúng ta vẫn giao tiếp với bạn bè cơ mà. Chuyển qua tin khác. Bộ trưởng Truyền thông Annika Wells tiếp tục đối mặt với chất vấn về vấn đề chi phí đi lại. Bà đã tự đưa mình ra trước Ủy ban Giám sát Chi tiêu Quốc hội sau thông tin cho rằng bà đã dùng ngân sách để chi trả vé máy bay cho chồng đến các sự kiện thể thao. Tuy nhiên, Bộ trưởng khẳng định bà luôn tuân thủ quy định và không có gì phải giấu giếm. Bà đề nghị cơ quan độc lập về chi phí dành cho nghị sĩ, IPEA, nên rà soát lại các quy định này thường xuyên hơn và cân nhắc quan điểm của công chúng. Tôi nghĩ nghị sĩ luôn cần nhạy cảm với cảm nhận của cộng đồng. Việc này đã mở ra một cuộc thảo luận toàn quốc, điều mà tôi thấy trước đây cũng đã xảy ra vài lần. Vì vậy, IPEA nên thường xuyên xem xét các quy định và cân nhắc tâm lý xã hội. Một báo cáo mới cho thấy trẻ em thổ dân vẫn bị đưa ra khỏi gia đình với tỷ lệ đáng báo động. Báo cáo Family Matters công bố hôm nay bởi tổ chức SNAC cho biết, trẻ em thổ dân và nhân đạo Torres có nguy cơ bị tách khỏi cha mẹ cao gấp 10 lần so với trẻ em không phải thổ dân, chiếm tới 45% số trẻ trong hệ thống chăm sóc ngoài gia đình. Chỉ 7% thổ dân được đoàn tụ so với 10 trẻ em không phải là thổ dân. Giám đốc điều hành của SNAC bà Catherine Lido nói rằng nguồn lực dành cho các hỗ trợ can thiệp sớm và dịch vụ cộng đồng dẫn dắt vẫn chưa đủ để giải quyết các vấn đề như nghèo đói, bất ổn nhà ở, phân biệt chủng tộc và bị loại trừ. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc, chuyển qua phần tin quốc tế. Nữ nhà báo, những người tạo nội dung và các nữ vận động nhân quyền trực tuyến đang bị tấn công ngày càng nhiều hơn, theo báo cáo mới của UN Women. Nghiên cứu dựa trên phản hồi của 6.900 phụ nữ ở 119 quốc gia cho thấy các công cụ mới như là deepfake và các nội dung bị chỉnh sửa đang dẫn đến các cuộc tấn công ngoài đời thực liên quan đến lạm dụng trực tuyến. 41% người trả lời cho biết họ từng bị tấn công, quấy rối hoặc là đe dọa ngoài đời liên quan đến bạo lực mạng, bao gồm tấn công thể xác hoặc là tình dục, theo dõi hoặc là quấy rối bằng lời nói. Nhà nghiên cứu Julie Posetti cho biết các vụ như vậy đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua. Đây là phần mở rộng của một chuỗi bạo lực với phụ nữ. Khi mà Tổng thống hay Thủ tướng hoặc là các quan chức cấp cao đưa ra bình luận tấn công, nó kích động đám đông trực tuyến. Đây không còn là ám chỉ ngầm nữa, mà là tấn công công khai. 230 sĩ quan cảnh sát Kenya đã đến Haiti trong đợt triển khai nước ngoài đầu tiên kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê duyệt mở rộng lực lượng nhằm đối phó với bạo lực băng đảng. Lực lượng hiện có 980 người được giao nhiệm vụ chống lại các băng nhóm có vũ trang gây bất ổn kinh tế và khiến 1,4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Chỉ huy lực lượng trấn áp băng nhóm là Geoffrey Orton nói rằng họ sẽ không nghỉ cho đến khi đạt được mục tiêu. Chúng tôi đã triển khai những chiến dịch phối hợp hiệu quả, giáng đòn mạnh vào các băng nhóm đang tàn phá đất nước này. Sự thống nhất mục tiêu là chìa khóa để huy động mọi nguồn lực nhằm ổn định chính phủ, khôi phục an ninh và phẩm giá cho người dân Haiti. Trong khi đó, tham mưu trưởng của quân đội Israel là Aya Chamir tuyên bố đường vàng bên trong dải Gaza là đường biên giới mới của Israel với khu vực này. Đường vàng đánh dấu vùng mà Israel chưa rút quân theo giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10. Ông Chamir nói rằng Israel sẽ duy trì sự hiện diện tại các khu vực này, bao gồm cửa khẩu Rafah giáp Ai Cập để ngăn Hamas tái lập lực lượng. Quân đội xác nhận một người Palestine đã bị bắn chết sau khi bị cho là vượt qua đường vàng ở khu vực Mawasi ở phía nam Gaza. Chuyển qua tin khác, chính phủ Litva ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trước nguy cơ an ninh từ các khí tượng được thả từ Belarus. Đây là những khí cầu mà quốc gia đồng minh Nga gọi là cuộc tấn công. Các khí cầu này mang theo thuốc lá lậu, có thể bay cao tới 10 cây số và đã xâm nhập Litva suốt nhiều tháng. Chúng khiến Litva phải đóng cửa phi trường chính nhiều lần, làm hàng nghìn hành khách mắc kẹt. Châu Âu đang cảnh giác trước các vụ xâm phạm không phận NATO liên quan đến chiến sự Ukraine. Tổng thống Belarus là ông Alexander Lukashenko phủ nhận cáo buộc và lên án Litva đóng cửa biên giới. Chúng tôi luôn có thể đạt thỏa thuận với người dân Litva cũng như là người Ba Lan. Họ là người của chúng tôi. Nếu muốn quan hệ bình thường thì hãy ngồi xuống bàn thảo luận. Chúng tôi sẵn sàng và không có lựa chọn nào khác. Chuyển qua tin thể thao, Tottenham Hotspur đã thắng Slavia Praha 3-0 trên sân nhà tại Champions League. Đối thủ từ Cộng hòa Z đang đứng cuối bảng xếp hạng và chưa thắng trận nào trong mùa này. Đội bóng Bắc London may mắn dẫn trước ở phút thứ 26 khi David Zima đánh đầu phản lưới, trước khi Mohamed Kudus và Xavi Simons ghi bàn từ chấm phạt nền trong hiệp 2. Huấn luyện viên Thomas Frank ca ngợi phần thi đấu của đội. Tôi rất là hài lòng vì đội đã duy trì được đà hưng phấn từ trận Brentford. Chúng tôi tấn công nhiều hơn, nhiều điểm hơn. Các màn thể hiện cá nhân lẫn sự gắn kết của đội trong một trận không hề dễ dàng chút nào. Tottenham hiện đang đứng thứ 9 với 11 điểm, còn Slavia Praha xếp thứ 32 với vỏn vẹn 3 điểm. Còn bây giờ sẽ là tin Việt Nam. Vinspeed, công ty thuộc Vingroup, vừa được chấp thuận làm nhà đầu tư tuyến metro tốc độ cao từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Giờ 54 cây số, dự kiến động thổ vào ngày 19 tháng 12. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì Vinspeed là đơn vị đề xuất và sẽ triển khai dự án metro Bến Thành Cần Giờ sau khi các sở ngành thẩm định. Tổng mức đầu tư hơn 102.000 tỷ đồng, chưa gồm 13.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng do ngân sách chi trả. Dự án thực hiện theo hợp đồng xây dựng sở hữu kinh doanh, vốn do Vingroup tự đầu tư và huy động theo quy định. Công trình này dự kiến sẽ động thổ vào ngày 19 tháng 12 và hoàn thành trong năm 2028. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm bảo đảm năng lực tài chính và tiến độ. Tuyến được thiết kế đường đôi với vận tốc tối đa 350 cây số trên giờ. Bây giờ sẽ là tin hối suất. Ngày hôm nay, một đô la Úc đổi được 66 xu Mỹ, tương đương với 17.512 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai tại các thành phố lớn ở Úc 11 tháng 12. Tại Perth, trời nắng cao nhất 30 độ. Adelaide, trời nắng buổi trưa 32 độ. Melbourne, trời nắng cả ngày, buổi trưa 22 độ. Hobart, mây rải rác, cao nhất 20 độ. Canberra, trời mưa, có thể có bão vào buổi trưa, cao nhất 32 độ. Wollongong và Sydney, mưa lớn có thể có bão 21 đến 23 độ. Newcastle trời mưa có thể có bão cao nhất 23 độ. Brisbane mây rải rác một số nơi, 29 độ vào buổi trưa. Cairns mây rải rác buổi trưa 32 độ và tại Darwin trời nắng cả ngày, cao nhất 34 độ. Vừa rồi là bản tin thời sự do Bích Ngọc trình bày.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.